Quang Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Phương, Anh Vũ và Thanh Thủy xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 2 năm 2010. Tổ chức phóng viên không biên giới lên án vụ xử nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở Việt Nam.
Một dân biểu địa phương Pháp bị tư pháp Anh Quốc phạt 3 năm tù vì tội đưa người Việt nhập cư trái phép.
Thủ tướng Hun Sen thăm đền Pravihir, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan.
Trung Quốc cử quan chức cao cấp sang Bình Nhưỡng thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân.
Úc và Trung Quốc ký hợp đồng khai thác xuất khẩu than trị giá 60 tỷ đô la.
Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 10% trong tháng riêng năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện, các thị trường không tin vào khả năng của khu vực đồng euro giải quyết thâm thủng ngân sách.
Chính quyền Việt Nam gây áp lực lên ban biên tập báo Tổ quốc, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Giang, một trong những người chủ xướng tờ báo.
Kính thưa quý vị, Tổ chức phóng viên không biên giới lên án vụ xử nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở Việt Nam. Hôm qua, trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã tuyên phạt nhà văn, nhà đấu tranh nhân quyền Trần Khải Thanh Thủy 3 năm rưỡi tù giam với tội danh cố ý gây thương tích. Hôm qua, Tổ chức phóng viên không biên giới đã ra thông cáo lên án vụ xử nói trên, bởi vì theo tổ chức này, những lời cáo buộc đối với nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và chồng bà là ông Đỗ Bá Tân đã do công an ngụy tạo. Trên thực tế, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy không hành hung ai, mà trái lại, hai vợ chồng bà chính là nạn nhân của các hành động bạo lực từ phía lực lượng an ninh Việt Nam. Theo phóng viên không biên giới, qua phiên xử nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chính quyền muốn bịt miệng trong thời gian dài, một tiếng nói phản kháng đã không ngừng bảo vệ nhân quyền một cách ôn hòa. Tổ chức này cho biết vừa viết thư cho các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu để yêu cầu họ đình chỉ đối thoại về nhân quyền với Việt Nam, nhằm phản đối các vụ bắt giam những nhà hoạt động dân chủ. Nhân dịp này, phóng viên không biên giới nhắc lại vụ xử một nhà bất đồng chính kiến khác là cô Phạm Thân Nghiên, đã bị kết án 4 năm tù tại Hải Phòng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Cũng về phản ứng của quốc tế đối với tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, ngày thứ hai tới, Tổ chức Quan sát Quốc tế các luật sư OIA và Liên hiệp Luật sư Quốc tế UIA sẽ tổ chức họp báo tại một phòng của Quốc hội Pháp để lên án vụ xử luật sư Lê Công Định và những khó khăn ngày càng lớn trong việc hành nghề của giới luật sư Việt Nam. Tham gia cuộc họp báo này còn có ông Noel Mamère, dân biểu Quốc hội Pháp và cũng là một luật sư. Xin nhắc lại, trong phiên xử ngày 20 tháng Giêng vừa qua, luật sư Lê Công Định đã bị kết án 5 năm tù và 3 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hai luật sư khác cũng đang ngồi tù, đó là Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, bị kết án 5 và 4 năm tù trong vụ xử vào năm 2007. Bản án sau đó đã được giảm xuống còn 4 và 3 năm tù. Hãng tin AFP hôm nay đăng thêm một bài bình luận gửi đi từ Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm vừa qua, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tuyên bố Đảng vẫn tiếp tục là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.
Lời phát biểu trên đây được đưa ra 2 tuần lễ sau khi 4 người bất đồng chính kiến bị kết án từ 5 đến 16 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền cũng từ trong ngoặc kép. Đối với chính phủ Việt Nam, tội danh của 4 người này là bảo vệ sự đa đảng, có liên hệ với những tổ chức ở ngoài nước và âm mưu lật đổ chính phủ một cách bất bạo động bằng cách tuyên truyền trên Internet. Theo AFP, các nhà quan sát tình hình Việt Nam nghĩ rằng chính quyền nước này đã tăng cường chính sách đàn áp từ cuối năm 2006, sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội và sau khi Việt Nam được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ 3 năm nay, ngành tư pháp Việt Nam đã đưa ra xét xử nhiều cá nhân dám chỉ trích chế độ. Họ đến từ nhiều tầng lớp khác nhau như là thành viên công đoàn, nhà báo, tu sĩ, luật sư ủng hộ dân chủ, nhà văn chủ trương đa đảng và chỉ trích quan hệ Việt-Trung. các nhà phân tích còn nhận thấy một điều mới lạ là kể từ nay, chính sách đàn áp của Việt Nam còn nhắm vào những thanh niên đã được đào tạo ở nước ngoài, bị tố cáo là đã bắt liên lạc với những tổ chức chính trị ở ngoài nước. Theo ông Ben Kerfiet, thuộc trường Đại học Quốc gia Úc ở Canberra và được AFP trích dẫn, có những dấu hiệu cho thấy là càng có nhiều người chỉ trích về đường lối chính trị và nằm trong một số tổ chức, thì chính quyền càng ra tay đàn áp, hết lời dẫn. Ông Kefliet còn nhận thấy là đối với nhiều người, vấn đề trầm trọng là tệ nạn tham nhũng bên trong Đảng Cộng sản. AFP nhận thấy là nếu như các nhà phân tích gặp khó khăn để đưa ra những nguyên nhân chính xác của các đợt bắt bớ vừa qua, thì cũng có một số người nêu lên khả năng những đấu đá trong nội bộ vì sắp đến đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2011. Ông Sten Tonesen thuộc Viện Nghiên cứu về Hòa bình của Oslo ở Na Uy đưa ra giả thuyết là trước đại hội, những thành phần bảo thủ nhất nắm phần chủ động và những người khác không dám chống lại vì sợ bị đánh giá là có thái độ không kiên định. Nhưng ông không loại trừ khả năng là những thành phần đổi mới muốn cải tổ đảng từ bên trong. Trong khi đó, ông Carl Thayer thuộc trường Đại học New South Wales của Úc thì nghĩ rằng đại đa số đảng viên không có cảm tưởng là Đảng Cộng sản sẽ dễ dàng bị lật đổ, cho dù từ hai thập niên qua tính chính đáng của đảng này ngày càng bị phản bác.
Tư pháp Anh Quốc phạt 3 năm tù đối với một dân biểu địa phương Pháp vì tội đưa người Việt nhập cư trái phép. Ngày hôm qua, bà Christiane Soka, dân biểu hội đồng thành phố Lumigny-Nel-Ormeau, vùng Seine-et-Marne, ngoại ô Paris, đã bị tư pháp Anh Quốc tuyên án 3 năm tù giam vì đã tham gia vào việc chuyên chở 16 người Việt nhập cư trái phép ở nước này. Con trai của bà Soka là Benjamin, 20 tuổi, bị phạt tù 5 năm với tội danh đưa người nhập cư trái phép để kiếm tiền. Từ Paul Smooth, thông tin viên của đài RFI André Moss, tường trình.
Ils avaient été arrêtés le 1er octobre à Portsmouth. Ils débarquaient d'un ferry.
Cả hai người này đã bị bắt vào ngày 1 tháng 10 2009 tại Portsmouth lúc nhập cảnh vào Anh Quốc từ một chuyến tàu từ Pháp sang. Họ lái một chiếc xe tải nhỏ chở hơn một chục người nhập cư trái phép. Những người này ngồi trong một chiếc thùng gỗ cao khoảng một thước hai. Họ chỉ ăn đường và ngậm gừng để lấy sức trong một chuyến hành trình 7 tiếng đồng hồ từ Paris sang Anh Quốc. Thùng xe được khoan nhiều lỗ thủng để họ có thể thở được. Bà Soka trực tiếp lái xe. Cảnh sát Anh phát hiện ra có người trốn trong xe khi nhìn thấy hơi nước đọng trên các cửa kính của thành xe. Cả hai mẹ con bà Soka đã nhận tội trước thẩm phán. Do vậy, theo luật pháp của Anh Quốc thì không cần phải mở phiên tòa để xét xử nữa và tòa đã tuyên án ngay lập tức. Bà Soka bị 3 năm tù giam, Benjamin, con trai của bà bị kết án 5 năm tù. Theo tư pháp Anh Quốc, thì bà Soka đã tỏ ra tận tụy giúp con không đúng chỗ và không đúng lúc. Nếu vụ việc chót lọt, Benjamin sẽ nhận được một khoản tiền 24.000 euro khi quay lại Pháp. Theo luật sư Morgan Ditch, bào chữa cho Benjamin, thì thân chủ của ông đã choáng váng khi nghe tuyên án. Anh ta lo ngại cho người cha đang sống tại Pháp và anh ta sẽ kháng án. Benjamin bị trừng phạt do phạm tội, nhưng bản án 5 năm tù là quá nặng. Tòa án Anh Quốc muốn răn đe những kẻ có ý định đưa người nhập cư trái phép vào nước Anh. Đại diện cơ quan phụ trách biên giới Anh-Pháp đã hoan nghênh sự nghiêm minh của bản án này.
Adrien Moss, Portsmouth, RFI.
Thủ tướng Hun Sen thăm viếng đền Prea Vihear, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan. Vào lúc quan hệ Campuchia-Thái Lan đang căng thẳng thì hôm nay, Thủ tướng Hun Sen và phu nhân đã tới thăm khu đền Prea Vihear, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa hai nước. Khi gặp các binh sĩ Campuchia tại đây, ông Hun Sen đã nhắc nhở là Thái Lan chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm lược Campuchia. Trong những ngày vừa qua, theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng tại Campuchia, có thể cựu Thủ tướng Thái Lan ông Thaksin cùng đi lên khu vực biên giới với ông Hun Sen. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan gửi về bài tường trình sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng Hun Sen và vợ là bà Bung Rani cùng với nhiều giới chức cao cấp trong chính quyền đến thăm khu vực đền cổ Prea Vihear, khiến gây nên sự giận dữ từ phía Thái trong lúc quan hệ ngoại giao hai nước vẫn chưa được nối lại bình thường. Chuyến đi thăm khu vực đang nổi lên tranh chấp, ông Hun Sen có gặp một đơn vị lính Thái đang đồn trú sát biên giới Campuchia. Tại đây, ông nói với lính Thái, tránh đánh nhau vì chúng ta là láng giềng, chúng ta không thể là kẻ thù mãi mãi. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông ở khu đình cổ mà người Thái cho là của họ khiến gây ra cuộc biểu tình quy tụ hơn 100 người Thái lúc đó đứng trên phần đất Thái. Chuyến viếng thăm được chuẩn bị từ hơn một tuần trước, vì lãnh đạo Campuchia cũng tố cáo Thái đang âm mưu xâm lược Campuchia lần nữa. Theo lời ông Hun Sen, họ vẫn còn giữ trong tâm trí việc xâm lăng Campuchia và không biết đến bao giờ họ sẽ ngừng lại. Quân xâm lược không bao giờ rời bỏ chúng ta, dù ngay cả họ có thể giết dân họ. Trước đó trong ngày khi chưa lên núi nơi có ngôi đền Previa, ông Hun Sen đã ghé thăm ngôi làng từng bị thiệt hại do đạn pháo của lính Thái bắn hồi tháng 4 năm ngoái. Ngôi chợ trong làng quê bị hư hại, nhưng ông Hun Sen nói với dân làng, chính quyền không yêu cầu Thái bồi thường vì đó không là vấn đề. Tuy nhiên, ông chỉ trích Thái có hành động xâm lược và khinh thường dân tộc Khmer. Tại Thái, Thủ tướng Thái Abhisit nói ông không quan tâm đến chuyến đi của người lãnh đạo Campuchia vì đã giao phó trách nhiệm gìn giữ an ninh biên giới cho quân đội. Từ vài ngày qua, theo tờ báo Rasmay Campuchia, thân chính quyền đưa tin cựu Thủ tướng Thái Thaksin có thể cùng đi với ông Hun Sen đến đền Previa. Tại Phnom Penh, nhiều người dân cũng bàn tán về tin này. Tuy nhiên, tin chính thức của nhà nước không xác nhận. Hiện nay, ông Thaksin đang có mặt tại Phnom Penh và các hoạt động của ông không được báo chí tường thuật. Phạm Phan, Phnom Penh, RFI.
Một quan chức Trung Quốc đến Bình Nhưỡng thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân. Reuters dẫn nguồn tin của hãng tin Hàn Quốc Yonhap hôm nay cho biết, một quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuần tới sẽ tới Bình Nhưỡng để gây sức ép với Bắc Triều Tiên trở lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này. Yonhap trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết nhân vật cao cấp đến Bình Nhưỡng là ông Vương Gia Thụy, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên có thể có những trao đổi quan trọng liên quan đến các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Cách đây một năm, Bắc Triều Tiên đã rút khỏi các cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng ra điều kiện trở lại bàn thương lượng nếu như Hoa Kỳ chấp nhận đàm phán song phương để ký một hiệp định hòa bình với Bắc Triều Tiên. Từ trước tới nay, Trung Quốc vẫn được xem như là nước có ảnh hưởng lớn nhất đối với chế độ Bình Nhưỡng. Tháng 10 năm ngoái, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ trở lại các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân một khi có đủ điều kiện. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhà truyền đạo người Mỹ được Bắc Triều Tiên trả tự do đã sang tới Bắc Kinh. Phát ngôn viên Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết sáng nay ông Robert Park đã tới Bắc Kinh và đang chuẩn bị trở về Mỹ ngay trong ngày. Ngày hôm qua, thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA cũng đã thông báo thả ông Park, đồng thời giải thích rằng vì ông đã thành tâm hối lỗi về hành động của mình. Về phần mình, khi về tới sân bay Bắc Kinh, ông Park không có tuyên bố gì với báo chí. Ông Robert Park bị bắt hồi tháng 12 vì xâm nhập trái phép lãnh thổ Bắc Triều Tiên với mục đích phản đối tình trạng nhân quyền tồi tệ ở Bắc Triều Tiên. Ngày 25 tháng Giêng, Bắc Triều Tiên ra thông báo bắt giữ thêm một kiều dân khác của Mỹ cũng vì xâm nhập trái phép lãnh thổ Bắc Triều Tiên qua ngã biên giới với Trung Quốc. Khi quyết định trả tự do cho ông Robert Park, Bình Nhưỡng muốn tỏ thái độ thiện chí cải thiện quan hệ với Washington, trong lúc có nhiều dấu hiệu Bắc Triều Tiên đang sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên nếu lệnh trừng phạt đối với nước này được dỡ bỏ. Từ Seoul, thông tin viên Thomas Olivier tóm lược.
Robert Park, 28 ans, un américain d'origine coréenne, avait passé la frontière sino-nord-coréenne le soir du réveillon.
Ông Robert Park, người Mỹ gốc Triều Tiên, đã vượt biên giới vào Bắc Triều Tiên từ Trung Quốc đêm Noel vừa qua, là một tín đồ tin lành sùng đạo. Trước đó tại Seoul, ông Robert Park đã giải thích cho báo chí Hàn Quốc và quốc tế về lý do khiến ông liều lĩnh xâm nhập Bắc Triều Tiên dù biết chắc sẽ bị chính quyền bắt giữ. Ông tin tưởng chắc chắn là hành động đó sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc thúc đẩy cải thiện thêm về vấn đề nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Ông nói, chừng nào những người ở các trại lao cải còn chưa được giải phóng thì tôi vẫn không muốn ra khỏi đây. Và nếu có phải chết ở đó với họ thì tôi cũng sẽ sẵn sàng chết. Về phần mình, ngày hôm qua, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên đã khẳng định Robert Park đã thành tâm hối lỗi về những sai phạm của mình. Đồng thời, ông đã thừa nhận bị các tuyên truyền chống Bắc Triều Tiên của phương Tây lừa dối. Nhưng chắc còn phải chờ đến khi Robert Park trở về Hoa Kỳ thì mới biết được ý kiến của cá nhân ông. Hành động khoan hồng của Bình Nhưỡng đối với Robert Park được xem là có thiện chí. Bắc Triều Tiên hiện đang tìm cách thuyết phục Hoa Kỳ ký với họ một thỏa thuận hòa bình thực sự để Liên Hiệp Quốc bãi bỏ lệnh cấm vận đối với chính quyền Bình Nhưỡng.
Thomas Olivier, Seoul, RFI.
Úc và Trung Quốc ký hợp đồng khai thác xuất khẩu than trị giá 60 tỷ đô la. Hôm nay, Chủ tịch công ty mỏ Resource House của Úc, ông Clive Palmer, cho biết là công ty đã ký một hợp đồng khai thác xuất khẩu than với đối tác Trung Quốc là công ty China Power International Development. Hợp đồng có thời hạn là 20 năm với tổng trị giá lên tới 60 tỷ đô la. Khu mỏ than nằm trong tiểu bang Queensland, miền trung nước Úc. Đây là dự án xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay của Úc. Khi dự án bước vào hoạt động, dự kiến từ năm 2014, mỗi năm Úc sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 30 triệu tấn than. Đại diện công ty Úc cho biết thêm là hiện nay hai bên đang tiếp tục thương lượng về hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý khai thác mỏ than, phục vụ cho xuất khẩu, với sự tham gia của nhiều đối tác Trung Quốc. Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc đã chấp nhận cung cấp một khoản tín dụng 6 tỷ đô la cho dự án. Tuy nhiên, công ty Resource House nhấn mạnh dự án khai thác xuất khẩu than này là 100% của Úc. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác than có thể được khởi công vào cuối năm nay, trong đó bao gồm cả việc đặt một tuyến đường sắt dài gần 500 cây số. Theo chính quyền tiểu bang Queensland, dự án sẽ tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm và một khoản thu ngân sách 700 triệu đô la mỗi năm.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 10% trong tháng đầu tiên của năm 2010. Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng riêng xuống còn 9,7%, mức thấp nhất kể từ mùa hè năm trước. Tuy nhiên, con số này mới chỉ là có lý do để hy vọng chứ chưa phải là một thắng lợi, theo như đánh giá của Tổng thống Mỹ Barack Obama, bởi vì ngay trong tháng qua các ngành công nghiệp Mỹ vẫn mất 20.000 việc làm. Trong thông điệp liên bang tuần trước, Tổng thống Barack Obama đã đặt vấn đề việc làm là trọng tâm của chính phủ. Ông đề nghị Quốc hội mau chóng thông qua luật hỗ trợ các doanh nghiệp tạo thêm công ăn việc làm. Thông tin viên Pierre Yves Duca từ Washington.
Pour comprendre que le chômage puisse tomber à 9,7%.
Cho dù tỷ lệ thất nghiệp có thể giảm xuống 9,7% trong tháng riêng vừa qua, thế nhưng kinh tế của Hoa Kỳ vẫn giải tán thêm 20.000 chỗ làm. Nên nhớ là ở Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp được tính toán dựa trên thăm dò trên những người có khả năng sẽ mất việc, trong khi đó con số về việc làm thì lại dựa trên các thăm dò từ phía các công ty. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm đi là do có một số tín hiệu khích lệ, chẳng hạn như là lần đầu tiên kể từ tháng riêng năm 2007, khu vực công nghiệp đã bắt đầu tuyển dụng nhân công trở lại, các công việc mang tính thời vụ đã gia tăng trở lại, các ngành nghề độc lập và tự do cũng tiếp tục tăng cao, và trong ngành dịch vụ cũng đang tạo thêm nhiều công việc làm mới. Tuy nhiên, nhìn lại con số việc làm của tháng 12 năm 2009 thì thấy là tình hình không có gì bảo đảm là thuận lợi. Khi đó Bộ Lao động ban đầu thông báo chỉ có 85.000 việc làm bị mất, thế nhưng trên thực tế là 150.000 người đã bị thất nghiệp. Chính vì thế mà Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã phải thốt lên rằng, cho dù trong tháng riêng tỷ lệ thất nghiệp có giảm đi, nhưng chưa thể gọi đấy là một thắng lợi. Tổng thống Mỹ cảnh báo trong những tháng sắp tới, số lượng công ăn việc làm vẫn có nguy cơ biến động bất thường. Ông đề nghị Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích tuyển dụng và đầu tư thông qua các công ty loại nhỏ.
Pierre-Yves Duga, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay của RFI, các thị trường không tin vào khả năng của khu vực đồng euro giải quyết thâm thủng ngân sách.
Khu vực đồng euro hiện đang trải qua một cơn bão lớn nhất kể từ khi đơn vị tiền tệ này ra đời cách đây 11 năm. Hôm qua, trị giá đồng euro đối với đô la đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ 8 tháng rưỡi qua. Một euro chỉ còn đổi được chưa tới 1,36 đô la. Nguyên do là vì các nhà đầu tư vẫn lo ngại trước những khó khăn về mặt ngân sách của một số nước châu Âu, đặc biệt là ba nước Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cho nên đã ồ ạt chuyển sang mua đô la. Cũng vì lý do này, các thị trường chứng khoán trên thế giới hôm qua tiếp tục đồng loạt sụt giảm, ngoại trừ hai thị trường Dow Jones và Nasdaq của Mỹ đã tăng trở lại chút ít. Trong nhiều năm, những yếu kém của các nước Nam Âu đã được che khuất bởi một bối cảnh kinh tế thuận lợi và bởi một nguồn tín dụng rẻ tiền, thúc đẩy sự bùng nổ của khu vực Địa Ốc. Nay với cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu, tình hình đã thay đổi. Nợ công của những nước này ngày càng lớn, trong khi thất nghiệp tăng nhanh. Thế nhưng vì đã gia nhập khu vực đồng euro, cho nên những nước nói trên không thể tự ý đối phó bằng cách hạ lãi suất cũng như hạ giá đơn vị tiền tệ. Hôm qua, các lãnh đạo kinh tế của khu vực đồng euro đã cố gắng trấn an rằng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không tạo ra nguy cơ nào đối với sự ổn định của khu vực này và các biện pháp tiết kiệm ngân sách của Hy Lạp đang đi theo đúng hướng. Mặt khác, Hy Lạp sắp được đặt dưới sự giám hộ của Ủy ban châu Âu về ngân sách, một biện pháp chưa từng được áp dụng đối với một nước thành viên khối euro. Thế nhưng các thị trường vẫn chưa hết nghi ngại, cho dù khó có khả năng là Hy Lạp sẽ ra khỏi khu vực đồng euro, nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ là liệu khối tiền tệ châu Âu có qua khỏi cơn bão này hay không? Các đối tác châu Âu của Hy Lạp đang chịu áp lực buộc phải tìm ra một cơ chế hỗ trợ tài chính để giúp nước này trả các món nợ đáo hạn. Cơ chế này có thể là các khoản vay song phương. Đây là giải pháp mà về mặt chính trị ít ra là đỡ nhục cho châu Âu hơn là để cho Hy Lạp phải đi vay mượn từ quỹ tiền tệ quốc tế. Bản thân chính phủ Hy Lạp cũng đã yêu cầu các nước đối tác châu Âu hỗ trợ. Họ chủ trương phát hành một loại trái phiếu châu Âu. Lời kêu gọi này được đưa ra trước cuộc họp vào thứ năm tới tại Brussels giữa các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của Liên hiệp châu Âu. Chưa biết là cuộc họp này sẽ ra quyết định như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là cơn bão đang làm rung chuyển châu Âu, báo hiệu những năm thắt lưng buộc bụng sắp tới, bởi vì toàn bộ các nước trong Liên hiệp châu Âu sẽ phải cắt rất nhiều chi tiêu công để giảm mức thâm thủng ngân sách mà hiện đã tăng quá cao do hậu quả của khủng hoảng 2008. Vấn đề là nếu cắt giảm quá mạnh chi tiêu công, thì điều này có nguy cơ bóp nghẹt đà phục hồi vừa mới phát sinh của nền kinh tế các nước châu Âu. Đó là cái vòng lẩn quẩn mà các nước khu vực đồng euro có thể bị vướng vào, và chính vì thế mà các nhà đầu tư vẫn chưa thật sự tin tưởng vào khả năng chỉnh đốn lại ngân sách của các nước trong khu vực này.
Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Như Quỳnh nhân dịp chị sang Pháp biểu diễn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Tại Việt Nam, chính quyền đang gia tăng áp lực lên ban biên tập tờ báo trên mạng Tổ quốc bằng cách mời nhà giáo Nguyễn Thượng Long, phó tổng biên tập lên làm việc, và nhất là cho công an bao vây nhà tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một trong những người chủ xướng tờ báo và hiện là một trong các thành viên hội đồng cố vấn. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Giang.
Xin kính chào ông Nguyễn Thanh Giang. Thưa ông, trong những ngày qua, bên cạnh việc cơ quan an ninh mời nhà giáo Nguyễn Thượng Long lên để làm việc liên quan đến tờ báo Tổ quốc, thì chúng tôi được biết là công an cũng đã coi như là bao vây nhà ông và khám xét những người mà đi từ nhà ông ra, cũng như tịch thu những tài liệu, những bài báo. Vậy thì cụ thể hôm nay tình hình như thế nào rồi?
Là cái hôm ngày mùng 1 thì buổi sáng, cụ Trần Lâm từ nhà tôi đi ra. Cụ Trần Lâm là một người tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1945. Cụ đã giữ nhiều cái trọng trách, và cụ đã giữ cả cái trọng trách là thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Năm nay cụ đã 86 tuổi rồi. Thế mà sáng ngày 1 tháng 2 cụ từ nhà tôi đi ra thì bị gần chục công an mời vào trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn và khám xét cụ và tịch thu tất cả mấy chục cái bản báo tập san Tổ quốc số 80 của cụ. Thế đến chiều sáng hôm sau thì nhà giáo Nguyễn Thượng Long cùng với một số vài người nữa, bất cứ ai ở trong nhà tôi đi ra thì đều bị khám xét và đều bị lập biên bản và tịch thu các cái tập san Tổ quốc của chúng tôi. Thế đến sáng mùng 3 thì chúng tôi ra quan sát, thấy rằng là công an đã vội vội đi thì tôi tưởng là hết. Nhưng mà rồi đến tối mùng 3, 5 giờ rưỡi chiều, ông Bùi Huy Quân là một cựu chiến binh cũng đến lấy tài liệu thì cũng bị, lúc bây giờ thì không bị chặn ngay ở cái Ủy ban Nhân dân xã Trung Văn ở ngay trước ngõ nhà tôi, mà họ để cho đi đến gần 2 km thì họ mới bắt. Và họ cũng bắt nộp tất cả các tài liệu, họ lập biên bản. Thế và cho đến trưa hôm mùng 4, khi ông Nguyễn Thượng Long thẩm vấn về và đi qua nhà tôi, thì ông ấy vào để ông trao đổi tình hình. Đến lúc mà ông đi ra thì ông đã cố gắng là đi người không, thế mà ông cũng vẫn bị bắt.
Thì như vậy cái việc bao vây xung quanh nhà tôi cho đến hôm nay vẫn còn rất là gay gắt. Và tôi không hiểu tại sao họ lại đối xử với gia đình chúng tôi đến như vậy. Cái tập san Tổ quốc chúng tôi đã sáng lập nó và đã cho nó xuất bản suốt trong 3 năm qua, đến bây giờ được 80 số. Và tôi luôn luôn nói với anh chị em rằng là phải cố gắng giữ làm sao được tình trạng rất là êm dịu, rất là lễ độ và có chừng mực. Mình chỉ cố gắng làm sao để giữ được cái vai trò phản biện xã hội để mà có thể đóng góp cho Đảng những cái ý kiến cần thiết, làm sao để nó chỉ nói lên cái suy tư và ước vọng của nhân dân Việt Nam. Chứ tôi tránh cái việc quá khích, tránh cái việc là kêu gọi bạo loạn lật đổ, và diễn biến hòa bình thì cũng ở cái trường mức là diễn biến hòa bình bằng cái phương pháp tư tưởng, bằng cái đấu tranh lý luận và tránh cái kích động bạo loạn lật đổ. Chúng tôi đã thực sự là có lễ độ với Đảng, với chính quyền và muốn chỉ giữ cái trách nhiệm của cái người công dân đối với lại đất nước, đối với lại nhân dân tôi, thông qua cái điều mà Hiến pháp Việt Nam điều 59 quy định là mọi người dân Việt Nam có quyền và phải có trách nhiệm là đóng góp ý kiến cho nhà nước. Bản thân tôi khi mà tôi chỉ đạo cái tập san Tổ quốc ấy, thì tôi luôn luôn muốn làm tròn cái sứ mệnh của một cái người công dân, một người công dân chân chính, một người công dân tích cực. Chứ còn báo chí ở nước ngoài và ở ngoài nước ấy, thì thường nói tôi là nhà ly khai, rồi nhà bất đồng chính kiến, rồi nhà dân chủ này khác. Rồi còn trong khi đó thì báo chí ở trong nước thì gọi tôi là người cấp tiến, lúc thì bảo tôi là phản động, lúc thì bảo tôi là gián điệp, rồi lúc thì nói tôi những cái điều rất là tệ hại. Nhưng mà thực ra tôi không là cái gì cả. Tôi chỉ muốn làm tròn cái sứ mệnh của một người công dân có trách nhiệm thôi.
Vâng, thưa ông, thì những cái hành động mà mời nhà giáo Nguyễn Thượng Long lên làm việc cũng như là cho công an bao vây khám xét những người đi từ nhà ông ra, phải chăng là những cái hình thức để gây áp lực buộc phải đóng cửa cái tập san Tổ quốc này ạ?
Hầu như là chắc chắn như vậy. Hiện bây giờ họ đang chĩa mũi nhọn và tìm mọi cái áp lực để mà chúng tôi phải đóng cửa cái tập san Tổ quốc lại. Và nếu mà họ làm cái việc đó thì tôi nghĩ rằng là họ không những đối với chúng tôi họ nặng tay quá, thậm chí có thể nói là tàn bạo, nhưng mà đối với Đảng, đối với nhân dân á, họ làm một cái việc cũng không lợi gì cho Đảng, cho đất nước cả. Là vì nếu mà Đảng chỉ tạo ra đã đến 700-800 tờ báo, đến đủ mọi cái phương tiện, mà chỉ nói cái lề phải, mà nói một chiều thôi, rồi như vậy tức là bịt cái mắt nhân dân lại, chỉ thấy được một cái hướng thôi. Tôi đã hết sức tích cực đóng góp vào cái việc xây dựng nên cái chế độ này, cái chính quyền này, xây dựng cả nên cho những cái ghế cao cho họ đang ngồi. Thế vậy bây giờ chỉ nghe tiếng chuột chạy, tiếng chó sủa ở đâu, thế là họ xua quân họ đến, họ chóc nã chúng tôi. Thì tôi hỏi như vậy cái quyền họ đã tha hóa, do họ có quyền lực, họ không còn xem ai ra cái gì, họ vô lễ, họ không còn là cái người Việt Nam, họ bất chấp cả đạo lý, bất chấp cả luật pháp, họ bất chấp cả công lý. Họ muốn đàn áp ai thì đàn áp. Chúng tôi rất mong muốn là không cần đa nguyên đa đảng, một đảng thôi mà làm cho tốt thì là được. Nhưng cái thực tế cho thấy một đảng là quá xấu và đến bây giờ đã quá xấu rồi. Việt Nam ấy, là càng ngày càng tụt hậu với thế giới. Và nhất là tụt hậu về mặt dân chủ nhân quyền. Như vậy thì nó đau đớn lắm. Cho nên cái thực tế dạy chúng ta và buộc chúng ta là phải đấu tranh. Có đa nguyên đa đảng thì đất nước mới có thể vững bền được và mới có thể để giữ được cái ổn định lâu dài. Đất nước Việt Nam nó nhiều cái điều kiện để mà bật lên, để mà trở thành một trong những nước tiên tiến. Mà vì vậy sao cho đến bây giờ tụt hậu, đói nghèo, phân biệt giàu nghèo quá sức tồi tệ. Từ những cái thực tế ấy, chúng tôi rút ra là Việt Nam có đầy đủ tất cả những cái điều kiện để mà trở thành một trong những nước tiên tiến trên thế giới. Duy chỉ thiếu có hai thứ thôi. Nếu mà có dân chủ và có tự do thì Việt Nam sẽ tức khắc vượt lên trở thành những nước mà ngang hàng với các nước tiên tiến trên thế giới.
Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến việc chính quyền Việt Nam đang gây áp lực để buộc phải đóng cửa tờ báo Tổ quốc, một trong những tờ báo phát hành trên mạng tại Việt Nam, và ông Nguyễn Thanh Giang là một trong những người đã chủ sớm ra tờ báo này.
RFI.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại một số tin quan trọng vừa loan. Tổ chức phóng viên không biên giới lên án vụ xử nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ở Việt Nam.
Một dân biểu địa phương Pháp bị tư pháp Anh Quốc phạt 3 năm tù vì tội đưa người Việt Nam nhập cư trái phép.
Thủ tướng Hun Sen thăm đền Preavihir, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Campuchia và Thái Lan.
Trung Quốc cử quan chức cao cấp sang Bình Nhưỡng thuyết phục Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán 6 bên về hạt nhân.
Úc và Trung Quốc ký hợp đồng khai thác xuất khẩu than trị giá 60 tỷ đô la.
Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 10% trong tháng riêng năm nay.
Mỗi ngày mà sự kiện, các thị trường không tin vào khả năng của khu vực đồng euro giải quyết thâm thủng ngân sách.
Chính quyền Việt Nam gây áp lực lên ban biên tập báo Tổ quốc. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Giang, một trong những người chủ sướng tờ báo.
Thị trường Trung Quốc giúp cho ngành xa xỉ sản Pháp thoát nhanh ra khỏi khủng hoảng. Đây là chủ đề của một điểm báo ngày hôm nay do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo. Cách nay 2 tuần, báo chí đưa tin là trong năm qua, du khách đến Pháp và tiêu xài nhiều nhất là du khách đến từ Trung Quốc. Hôm nay trang nhất của tờ Le Monde chạy một hàng tựa, nhấn mạnh trên vai trò của Trung Quốc để giúp cho ngành xa xỉ phẩm Pháp ra khỏi khủng hoảng kinh tế, đặc biệt là hai nhãn hiệu Vuitton và Hermès. Tăng trưởng của lĩnh vực hàng xa xỉ bị khựng lại trong năm 2008 và bị giảm sút từ 6 đến 7% trong năm 2009. Nhưng trong quý tư năm ngoái, nhờ vào mức cầu tăng vọt của Trung Quốc, ngành xa xỉ phẩm của Pháp đã bắt lại được mức thua lỗ, và theo các chuyên gia của ngành này, lĩnh vực sản phẩm đắt giá của Pháp hy vọng ra khỏi cuộc khủng hoảng trong năm nay. Tập đoàn LVMH đứng đầu thế giới về các mặt hàng xa xỉ vừa loan báo cách này 2 hôm là mức lãi ròng trong năm 2009 bị tụt giảm 13% với 1,7 tỷ euro, và doanh số trong năm ngoái cũng giảm sút nhẹ, trừ 1%, nghĩa là mất đi 17 tỷ euro. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn LVMH, chữ tắt của Louis Vuitton, Moët Chandon và Hennessy, năm 2009 được đánh dấu bằng sự kiện các nhãn hiệu dẫn đầu như rượu Cognac và nước hoa Dior và đồng hồ Tag Heuer, và nhất là sự thành công độc đáo của Louis Vuitton đã giành thêm được một số thị phần trên thế giới. Đặc biệt là Louis Vuitton tiếp tục có một mức tăng trưởng với 2 số mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế. Riêng trong năm 2009, chính khu vực Á Châu đã giúp cho tập đoàn LVMH hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng. Mặc dù Nhật Bản không còn là một khách hàng sộp, số bán của LVMH đã tăng 10% nội trong 3 tháng chót của năm ngoái. Một mình Trung Quốc đã bảo đảm 6% số lượng bán ra của tập đoàn LVMH với sản phẩm đứng đầu là rượu Cognac của Hennessy. Nhãn hiệu giày đắt tiền Berluti cũng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc. Về phần Louis Vuitton, có mặt tại Trung Quốc từ năm 1992, hãng này sẽ mở thêm tiệm tại 3 thành phố lớn và sẽ tăng cường sự có mặt tại Thượng Hải với một địa điểm quan trọng trước ngày khai mạc hội chợ toàn cầu thành phố này từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10.
Về tình hình nội bộ Trung Quốc, báo Le Figaro chú ý đến trường hợp của luật sư Cao Chí Thịnh bị bắt giam từ một năm nay, nhưng không một ai biết số phận của ông ra sao. Tờ báo đăng tấm ảnh chụp một người dân Hồng Kông cầm một tấm biển có hình của ông Cao Chí Thịnh và bên cạnh là hàng chữ kêu gọi trả tự do cho ông. Cách này đúng một năm, cảnh sát đã đến nhà ông Thịnh tại quê của ông ở Thiểm Tây và dẫn ông đi với lý do là để có một cuộc trao đổi ngắn với ông. Thế rồi từ đó đến nay, không một ai trong gia đình cũng như trong số bạn bè của ông có tin tức về vị luật sư nổi tiếng này, ông chuyên hoạt động để bảo vệ nhân quyền. Cựu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2001, ông Cao Chí Thịnh đã từng được Bộ Tư pháp xếp vào danh sách 10 luật sư xuất sắc nhất tại Trung Quốc nhờ tại biện hộ cho những nạn nhân của các vụ sai phạm trong ngành y tế và những vụ chiếm đoạt đất đai một cách bất hợp pháp. Thế nhưng rồi sau đó, ông bị chính quyền theo dõi vì dính líu vào những hồ sơ bị đánh giá là nhạy cảm khi ông biện hộ cho những người Thiên Chúa giáo thuộc giáo hội thầm lặng hay cho những thành viên của giáo phái Pháp Luân Công bị cấm hoạt động từ năm 1999.
Miến Điện bị nghi ngờ có một chương trình hạt nhân bí mật, hàng tựa trên tờ Le Figaro, trích dẫn một bản báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu và An ninh Quốc tế ISIS của Hoa Kỳ. Tờ báo cho biết là một trong những chế độ độc tài nhất thế giới đang có những ý đồ đen tối trong lĩnh vực hạt nhân, vì Miến Điện đã nhập khẩu rất nhiều vật liệu thuộc công nghệ hạt nhân có thể được sử dụng cả về mặt dân sự và quân sự. Đồng thời, bản báo cáo kể trên nêu lên những dấu hiệu cho thấy một sự hợp tác quan trọng với một công ty Bắc Triều Tiên bị liệt kê trong danh sách đen của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về những hoạt động phổ biến hạt nhân, trong đó có Syria. Đối với cơ quan quốc tế về năng lượng nguyên tử đặt trụ sở tại Gen, rõ ràng là thành phố Naypyidaw vốn đã thay thế Rangoon trong vai trò thủ đô của Miến Điện từ năm 2005 đã tìm cách có được một chương trình hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tình hình châu Âu nổi bật với sự kiện đồng euro đang bị mất giá. Một hàng tựa thật lớn nằm trên trang nhất của báo Le Monde. Các thị trường tài chính tấn công đồng euro và đe dọa sự phục hồi kinh tế của khu vực sử dụng đồng tiền này. Còn hàng tựa cũng thật lớn trên tờ Libération viết, các thị trường tài chính chĩa súng vào đồng euro. Trong hàng tiểu tựa, tờ báo nói rõ là các thị trường chứng khoán và đồng euro tụt giảm do sự thâm thủng ngân sách của Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong soạn luận, Le Monde được nhận định là cuộc khủng hoảng cho thấy một điểm yếu khá trầm trọng của khu vực đồng euro. Đó là sự thiếu vắng của một túi dụng cụ cấp cứu để chữa trị bệnh nhân. Sự kiện Hy Lạp phải tự xử lý các vấn đề kinh tế tài chính của mình là một điều không thể hiểu được về mặt chính trị cũng như về mặt kinh tế. Kết luận của bài xã luận là ngày nay nếu như vùng euro không có một đường lối lãnh đạo tốt hơn thì khối Âu Châu tiếp tục vận hành theo đường lối mạnh ai nấy lo với những hậu quả khủng khiếp.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Như Quỳnh nhân dịp chị sang Pháp biểu diễn.
Ngựa ô khớp bạc bông vàng, ai đem câu hát mơ màng vô quy. Ngựa ô chưa thắng thiên vàng, chưa ra khớp bạc cho nàng về dinh. Ngựa anh mắt lệ ai ai, ai đem con sao bên đàn sang.
Đầu thập niên 90, người ta đua nhau chuyển tay cuốn băng video có hình ảnh một cô ca sĩ nhỏ nhắn xinh xắn với làn tóc bím và chiếc mũ dạ đội lệch trên đầu trong bộ trang phục đỏ nhã nhặn. Mặc dù xuất xứ của ca khúc mà cô trình bày là từ bản nhạc Hoa, nhưng phần lời lại thuần Việt đến nỗi mà người ta cứ thản nhiên nghe và chẳng hề ngó ngàng gì đến nguồn gốc của bài hát. Vâng, đó chính là nhạc bản Người Tình Mùa Đông do nữ ca sĩ Như Quỳnh thể hiện. Thời gian qua đi cũng đã gần 20 năm, vậy mà dư âm của Người Tình Mùa Đông do Như Quỳnh trình bày ngày ấy vẫn luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc. Có lẽ cũng bởi vì từ dạo đó, người ta đã biết đến một Như Quỳnh khác, một Như Quỳnh cả về bề sâu lẫn bề rộng của dòng âm nhạc mà chị đã chuyên tâm cống hiến cho khán thính giả mọi nơi. Khác với những ca sĩ thuộc hàng sao đang nổi đình nổi đám trong làng âm nhạc trong nước, Như Quỳnh không phải là ca sĩ của các giải thưởng, nhưng một điều không ai có thể phủ nhận, và đó mới là giải thưởng đích thực, là việc Như Quỳnh chính là ca sĩ của mọi người, mọi nhà.
Ngựa ô khắp bạc bông vàng, ai đem câu hát mơ màng vu quy. Ngựa ô chưa thấu kiên vàng, chưa ra khắp bạc cho nàng về dinh. Ngựa ăn mắc về ai hay, ai đem con sao bên đàn sao.
Trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Như Quỳnh và cảm ơn chị đã dành thời gian tâm sự cùng với thính giả của đài EHFI.
Như Quỳnh xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe đài OSI.
Vâng thưa chị, sắp tới là Tết Nguyên Đán và dường như là sau Tết thì chị sẽ có mặt bên Pháp vào ngày 20. Chị sẽ biểu diễn tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Ngày 21 là thành phố Lyon. Và chị sẽ trở về với khán thính giả tại Paris vào ngày 27 và sau đó vòng trở lại miền Nam nước Pháp vào ngày 28 ở thành phố Bordeaux. Có lẽ đây là một chuyến lưu diễn miền Nam và miền Bắc nước Pháp để có một cái dịp gần gũi với cộng đồng người Việt bên này. Vâng thưa chị, cái chuyến lưu diễn này đối với chị có ý nghĩa như thế nào ạ?
Thật sự mà nói thì vào một dịp đầu năm mùa xuân mà đi lưu diễn ở những nơi xa, được biểu diễn, trò chuyện cùng với khán giả, và cái chính là đem lại những cái niềm vui đầu năm cho khán giả bằng những cái ca khúc về mùa xuân, rồi những cái lời chúc phúc cho nhau, những cái điều may mắn trong cuộc sống của chúng ta cho chính người, thì phải nói là rất là vui.
Vâng. Lần cuối cùng chị qua Pháp biểu diễn là vào dịp nào thưa chị?
Có lẽ là cũng khoảng gần 3 năm.
Vâng, 3 năm cũng không phải là quá gần đúng không, mà cũng không có quá lâu. Có nghĩa là khán thính giả bên Pháp vẫn có cơ hội để mà thường xuyên được gặp trở lại nữ ca sĩ Như Quỳnh.
Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột tối tơ tăm, năm mới nhiều ước vọng mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo nổ diệu. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình.
Quý vị và các bạn đang nghe Như Quỳnh thể hiện ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm, một sáng tác của Hoài An.
Xuân reo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân.
Vâng, năm 1991 có thể xem như đó là một cái mốc mà chị đã chính thức xuất hiện trên sân khấu âm nhạc. Ta có thể nói nôm na rằng 20 năm Như Quỳnh đứng trên sân khấu để phục vụ khán thính giả mọi nơi. Vậy nếu mà để nhìn lại một cái chặng đường 20 năm thì chị hài lòng ở những cái điểm nào và những cái điều gì chị còn đang trăn trở?
Nếu mà nói hài lòng thì có lẽ cái điều vui nhất là cũng đã may mắn được khán giả ở ngay tại hải ngoại, cũng có thể ở quê nhà đã chấp nhận và đón nhận mình trong gần suốt 20 năm qua.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà đi đúng ngược thời gian đó thì có lẽ là Như Quỳnh đã hát từ lúc 5 tuổi cơ.
Vâng, có nghĩa là cái thời gian mà chị còn ấu thơ chị cũng đã lên sân khấu rồi. Vậy tính tổng như thế thì có thể là đến gần 30 năm rồi còn gì nữa.
Thôi thì mình đánh ra một tí đi. Nếu mà nói 30 năm thì thời gian có vẻ lâu quá. Nói 10, 15 năm mình cảm thấy giống như mình vừa mới là một cô ca sĩ mới bước chân vào nghề. Thì phải nói là Như Quỳnh đã được thành công trong cái nghề nghiệp của mình mà Như Quỳnh đã ao ước thì bấy lâu nay.
Tuy nhiên thì cái điều mà chị còn đang trăn trở là điều gì, nếu mà có thể chia sẻ?
Cái điều mà trăn trở nhất có lẽ Như Quỳnh cảm thấy hơi bị chậm trong cái việc phát hành cái album ca nhạc.
Lý do là tại sao ạ? Vì gia đình thì xin mời ngoặc với thính giả của đài RFI là Như Quỳnh cũng đã có một bé gái, chị đã lập gia đình đúng không ạ? Và thì nhân tiện đây thì xin được hỏi chị là cái điều đó nó tác động như thế nào trong cái sự nghiệp ca hát của chị?
Bé gái đó là một cái món quà vô giá mà trời đã ban cho Như Quỳnh. Đương nhiên ngược lại thì mình lại không có được cái thời gian nhiều để chăm sóc cho cái album của mình để phát hành đến tay các quý vị khán thính giả gần xa. Nhưng mà chắc có lẽ trong một thời gian ngắn nhất Như Quỳnh sẽ thực hiện hai cuốn album để ra mắt khán giả, để không phụ lòng những sự trông đợi của mọi người từ bấy lâu nay.
Chợt nhớ lúc xưa tan trường về, gặp em anh thoáng nghe bồi hồi. Từ đó biết suy tư một mình, và anh ngây thơ tỏ tình. Chuyện tình mình đẹp như muôn khúc ca, tình yêu đến với tôi rất lạ. Rồi cuộc tình tựa lăn mây lững lờ, tình mới lớn chỉ là vu vơ.
Như Quỳnh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn ca khúc Vu Vơ, một sáng tác của Lê Quốc Dũng.
Gặp em đang trú mưa hiên nhà, và em đã cho tôi nụ cười, làm con tim tôi rã rời.
Có thể nói thế này, khi mà Như Quỳnh bắt đầu khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng công chúng yêu nhạc thì cũng là lúc mà Như Quỳnh phải chịu rất là nhiều những cái lời đồn thổi, rồi có những cái tin đồn thất thiệt vân vân. Vậy thì khi mà phải đối mặt với những cái điều đó thì chị phản ứng ra sao, và thường thì chị có những cái giải pháp như thế nào?
Quỳnh hay thường hát là cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mắt nhìn đời, nhìn đời thấy ta buông tiếng cười.
Vâng. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải cười. Vâng, đó là ca khúc của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Vâng, lúc nào mình cũng phải có một cái tiếng cười thường trực đúng không? Đặc biệt là những cái nghệ sĩ của chúng ta chắc là hơn ai hết họ hiểu rằng là họ cũng phải sống cùng với công chúng, sống cùng với những lời đồn thổi.
Thì mình cũng phải chấp nhận chứ, được thành công trong con đường sự nghiệp thì ngược lại mình cũng phải đón nhận tất cả những cái dông tố, những cái thăng trầm trong cuộc sống đến với mình. Đó cũng là một cái sự thử thách.
vườn rau xanh ngát một màu, có đàn gà con nương nao. Mẹ quê vất vả chăm chiều, nuôi một đàn con chắc chiêu. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu.
nhạc phẩm Bà Mẹ Quê, một sáng tác của Phạm Duy, giọng hát Như Quỳnh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn. Thời điểm vừa qua, nhất là 2 năm trở lại đây, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc đại khủng hoảng, đúng không ạ? Về kinh tế, nhưng ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật. Vậy thì cái công việc biểu diễn và phát hành các album nhạc của chị trong thời gian qua có gì đáng ghi nhận nhất ạ?
Trong những năm tháng vừa qua, thì Quỳnh cũng chưa thực hiện trọn vẹn được những cái album của mình. Chỉ có cái phần lưu diễn khắp nơi trên thế giới thì cái lịch trình mình vẫn thường xuyên. Còn những cái album thì có cái album gần đây nhất là Mưa Buồn do Trung tâm Asia phát hành. Và ngoài ra thì cũng đang chuẩn bị 2 cuốn CD cũng có thể sắp phát hành trong ngày mai.
Vâng, vậy thì chúng ta sẽ đón chờ 2 cuốn album mới của ca sĩ Như Quỳnh sắp đến với khán thính giả mọi nơi. Một câu hỏi chót trước khi chia tay với nữ ca sĩ Như Quỳnh, thường vào những cái dịp Tết Nguyên Đán thì ca sĩ Như Quỳnh chuẩn bị Tết như thế nào ạ?
Đương nhiên mình không thể chuẩn bị giống như là những cái Tết ở quê nhà, nhưng mà đầu năm và cái dịp Tết Nguyên Đán mình cũng giao thừa với một cái bình hoa, nếu được mình có thể cúng thêm cái bánh chưng và những cái bao lì xì cho ba mẹ và các em, với những cái lời chúc may mắn và những điều tốt đẹp cũng như sức khỏe đến với những người lớn tuổi. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.
Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Như Quỳnh đã dành cho thính giả của đài một buổi phỏng vấn ngắn. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn sự lắng nghe của tất cả quý vị thính giả và rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình mà những cuốn sách lưu diễn. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và vạn sự hanh thông trong năm 2010.
Tôi đi xem để thấy những gì yêu dấu Việt Nam trên quê hương ta đó, cố tìm đâu đây chữ tình. Tình là đồng ruộng bao la, tình là đình làng cây đa, thương tiếng ru ai vui ngồi rót trên đất bồi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này băng người xưa, nghe xa xa câu hát thoáng buồn vây quanh niềm xưa. Nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bim đi về, nhắm ai bước đi trong lời thề. Dòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc dẻo vờ áo, hàng dẫu xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê tôi con gái áo bà gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4000 năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi.
Mình còn ngây thơ tình. học trò đẹp như mơ. Ôi khoai lang ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Nước đang lớn chim bìm bịt về, nhắn ai bước đi trọn lời thề. Lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Cầu tre lắc lẹo bờ ao, hàng dậu xanh gió chiều lao sao. Hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái bà ba gánh mạ non, câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn, còn ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò con yêu thương.
Phần kỹ thuật của chương trình RFI hôm nay do Thanh Xuân và Maxim đảm nhiệm. Và bây giờ, trước khi kết thúc buổi phát thanh và tạm biệt quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức bản hợp ca Xuân Gọi.
Đánh nhau ngàn trời, đừng làm.